Chào mọi người, mình là Quang, mình nhiều chuyện. Và đây là chỗ cho mình và các bạn nhiều chuyện. Chào mừng mọi người đến Tốt Chan ngoài phòng đấu. Lâu rồi mình mới nằm vùng lại ở trên cái topic này. Yeah, anyways thì thời gian qua mình muốn để các bạn em mới của cast và đó cơ hội được thể hiện. Em mình lui về support cũng như là làm những cái topic khác, nhưng mà lâu lâu mình có thể quay trở lại đây để giải tỏa nỗi bức xúc các thứ. Nhưng thực ra thì mọi người đọc title của tập này cũng biết rằng là mình sẽ nói về chủ đề gì rồi. Thì mình hôm trước mình có lướt Facebook và mình thấy có một post của một blog viết về nữ quyền. Nếu như mà mọi người có follow Facebook của mình, mọi người biết là mình có share về đấy, và mình viết khá là dài, nhưng mà mình chủ yếu viết về vấn đề nữ quyền thôi. Mình không bàn về chủ đề này nhiều, cho nên là mình sẽ mang cái này lên podcast hôm nay để nói một thể coi như là mở bản đồ năm. Đó chính là cái vấn đề nói chuyện kiểu trên tiếng Anh và tiếng Việt đấy. Nếu mọi người nghe podcast của mình lâu, mọi người cũng biết mình cũng có cái thói quen như thế. Khi khoảng mình cũng nói một hai từ tiếng Anh và tiếng Việt. Thực ra mình cũng chưa bị ai chửi ở thượng đẳng các thứ đâu, nhưng mà mình lướt dưới cái post thì mình thấy mọi người chửi chị chủ blog khá nhiều, là cái thứ ba khoe, cái thứ con cháu chi vô, hủy hoại tiếng Việt các thứ. Mình khá là bức xúc. Sau mình sẽ cố gắng truyền đạt mọi thứ ở trong tập podcast này. Ok, thì đầu tiên nhé, chúng ta cần bàn về một thứ: bản chất ngôn ngữ là gì. Thực ra mình nghĩ rằng ngôn ngữ nó không phải cái gì đấy kiểu quá là tri thức ấy, nó chỉ là một thứ để giao tiếp mà. Thực ra mình biết lý do tại sao mọi người assume là tiếng Anh là thượng đẳng, tại vì nó không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của mình ấy, cho nên là mọi người sẽ phải học nó, mọi người sẽ phải luyện tập các thứ rất nhiều thì mới nói thành thạo được. Basically đó là một cái thứ gọi gì, cái tư duy hết sức là bình thường. Khi mà cái gì đấy kiểu mình thành thạo, cái gì đấy mình cần phải học, mọi người sẽ tự khắc mặc định đó là mình giỏi ấy. Nhưng mà thực ra thì mình thấy cái áp dụng đấy nó cũng không đúng, tại vì là nó cũng chỉ như là học một thứ ngôn ngữ mới thôi mà. Kiểu giống như kiểu mình flashback lại thời mình mới sinh ra, mình không biết nói gì ấy, bây giờ mình học lại thế thôi. Ít nhất là mình nghĩ như thế, chứ nó không kiểu quá tệ hại đến cái mức mà không phải là quá khó đến cái mức mà mình kiểu học được tiếng Anh nó smooth, tiếng Anh nó là kiểu thượng đẳng ấy nhá. Nên là bây giờ công nó cũng hơi quá, chứ sao mình hiểu tư tưởng này chẳng qua mọi thứ đang hơi bị làm quá lên thôi ấy. Ok, chúng ta sẽ bàn được một cái vấn đề khác nữa, chính là tại sao lại có cái việc nói chuyện trên tiếng Anh và tiếng Việt ấy. Nếu mà mọi người có học qua những cái chứng chỉ tiếng Anh, hay là những cái làm qua những bài kiểm tra tiếng Anh chuẩn hóa, mọi người sẽ biết đặc tính của tiếng Anh là có những từ rất khó để diễn tả trong tiếng Việt. Thường nếu như mà cố gắng diễn tả nó ra thì mọi thứ nó sẽ rất là dối, hoặc là mọi thứ nó sẽ không đạt được cái mục đích truyền tải của mình ấy. Điển hình nhá, ví dụ bạn viết post lại nói là ôi tôi trầm cảm vậy, tôi rất trầm cảm, tôi rất khó chịu đấy. Nói chung là tổng quan nội dung là tôi rất trầm cảm đấy. Tự dưng kiểu mọi người sẽ súng vào và bảo là cái đứa kiểu tinh thần không tốt các thứ. Nói chung là nó không mang được cái sắc thái biểu cảm mà mình đang buồn, mình đang rất là confused trong cái trạng thái của mình ấy. Nhưng mà bây giờ chuyển sang một câu tiếng Anh tương tự như I'm depressed. Basically nó không khác gì về mặt ngữ nghĩa, nó vẫn là một cái ý tôi đang rất trầm cảm thế thôi. Nhưng mà bằng cách thần kiểu đấy, hoặc I'm depressed, nó có thể diễn tả tốt hơn cái trạng thái buồn của mình, trạng thái confused của mình. Nó sẽ hiện kiểu nó biểu đạt được tốt cái trạng thái của mình hơn là cái câu tôi trầm cảm trong tiếng Việt ấy. Ý mình đấy không phải là kiểu mình vùi dập tiếng Việt bảo là tiếng Việt không có giàu sắc thái biểu cảm. Tiếng Việt rất giàu sắc thái biểu cảm, nhưng mà phải nhìn một sự thật rằng là có những cái tiếng Anh biểu đạt tốt hơn tiếng Việt rất 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 nhiều. Hoặc là bây giờ ví dụ điển hình ấy, mình đố bạn nào dịch được từ cái mâm trong tiếng Việt sang tiếng Anh đấy, mình đố luôn, rất khó để dịch ấy. Sau kiểu nghiễm nhiên là cái chuyện nói tiếng Anh trên và tiếng Việt nó là chuyện hết sức bình thường. Nó chỉ đơn giản là một cái phương thức giao tiếp khác cho mình có thể dễ dàng hơn trong việc giao tiếp, hoặc là đơn giản là adapt được với những cái tức là adapt được những cái gì mà mình có thể muốn truyền đạt đến người ta một cách tốt nhất. Đó là chuyện hết sức đơn giản, hết sức bình thường. Và chả ai đánh thuế câu từ cả. Chứ cứ nói nào mình cảm thấy dễ hiểu, dễ hiểu nhất, mình cảm thấy tự do nhất thôi. Đấy. Cho nên là thôi lại cái việc là tiếng Anh với tiếng Việt đó chuyện rõ là bình thường. Nhưng cái vấn đề ở đây, cái vấn đề mà dân mạng họ phản ứng ấy. Nếu như bạn lướt cái face, cái post mình share, bạn thấy không lạ được những cái comments ở là ví dụ như là nói thì nói một ngôn ngữ thôi, nói nhiều ngôn ngữ làm gì, tỏ ra thượng đẳng à, hay là hãy giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, đừng chê tiếng Anh vào các thứ. Ôi sao mình nghĩ đây rất là, nó rất là buồn cười nhá. Basically thì mọi thứ nó chả đến cái độ mà mình đang hủy hoại tiếng Việt ấy. Thậm chí mình còn thấy những comment kiểu bêu diêu, ví dụ như là đang nói tiếng Việt chèn với câu tiếng Trung, tiếng kiểu so sánh một cách đơn giản nhá. Cách mình chèn tiếng Anh tiếng Việt để cho mọi thứ nó smooth hơn, nó chỉ đơn giản một hai từ trong một cái paragraph thôi. Nó không đến cái độ là kiểu cứ một hai từ tiếng Việt lại nói ra một từ tiếng Anh ấy. Đó. Mình cũng chỉ dùng những cái từ mà nó giàu sự phải biểu cảm, hoặc là những cái từ mà trong tiếng Việt khó dùng ấy. Yeah, mình chỉ dùng như thế thôi. Nhưng có nhiều người họ bêu giống một cách là chèn tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Ả Rập ở trong câu đấy. Thực ra mình không phản, mình cũng không phản ánh cái đấy là nó tệ hay gì, thì đấy là cái thói quen của họ. Nhưng nó kiểu nó bêu giống bằng cách là một hai từ tiếng Việt nó lại chèn một từ tiếng Trung mà. Kiểu what the hell. Mình không nghĩ rằng là có ai kiểu họ dành những cái độ mà ngồi soạn một cái paragraph xong rồi một hai từ tiếng Việt đã chèn ra một từ tiếng Anh. Không, kiểu it's not work like that. Mọi thứ trong tiếng Anh nó, mọi thứ khi mà mình nói tiếng Việt trên tiếng Anh nó là một cái gì đấy, nó chỉ xuất hiện theo một cái tần suất hiếm hoi ấy. Mình nói một câu đi, hai ba câu đấy, xong rồi mình mới wow, cái từ này không biết diễn tả một tiếng Việt kiểu gì, thôi mình nhét từ tiếng Anh vào đấy, nó như thế. Nó không đến cái độ mà là kiểu mọi người cứ một hai từ trên một từ tiếng Anh. Đó là cái thứ nhất, nó không đến nỗi mà không một ai hiểu mình nói gì ấy, đến cái độ mình phải kiểu bêu giống anh thế. Thứ hai là cái vấn đề kiểu giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt ấy. Kiểu bây giờ giữ gìn sự trong sáng kiểu gì, tại sao chả lẽ mình phải trade off rằng là để tao không giao tiếp được nữa, để tao giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt. Đó, kiểu không thể nó quan trọng đâu. Nhưng mình dùng tiếng Anh mình đâu có đến độ mình quên mất bài hát tiếng Việt nó là gì đâu. Ví dụ như kiểu mình say hello with my friends xong rồi mình quên mất rằng là xin chào tiếng Việt là gì. Không, nó không đến cái độ đấy. Nó chỉ dừng ở cái mức là mình dùng được một số từ mà tiếng Việt không dùng được, thế thôi. Chứ vẫn là cái vấn đề đấy ấy. Yeah. Cho nên là mình thấy cái lập luận rằng là tiếng Việt đang bị xúc phạm các thứ nó khá là vớ vẩn. Bây giờ lấy một ví dụ nhé, bánh chưng trong tiếng Việt, bánh chưng trong tiếng Anh là chưng cake, right? Chả lẽ bây giờ bảo anh Tây anh nói chưng cake ở là ôi mày không tôn trọng tiếng Anh, từ Việt đang trên tiếng Việt ở tiếng Anh. Nghe là khá buồn cười đúng không? Xong rồi kiểu chắc mấy mạng xã hội lại chuẩn bị thấy người ta không biết, không dùng từ chưng cách, lại chuẩn bị giật mông lên chửi người ta và không tôn trọng tiếng Việt ấy. Yep, logic của cộng đồng lại như thế mà. So, yeah, chốt lại là mình cảm thấy cái việc dùng tiếng Anh lẫn tiếng Việt nó cái gì đấy hết sức bình thường. Yeah. Không hiểu sao dân mạng họ lại kiểu make it complicated. Yeah. Đùa ra. Yeah. Mình seriously là mình thấy cái này nó rất là bình thường. Có thể là nhiều người họ chưa nhận ra được cái này ấy. Cho nên là họ kiểu họ vẫn đang đi build giữa con người, chỉ đơn giản họ dùng tiếng Anh cùng tiếng Việt. Nhưng mà thời đại nào rồi, hội nhập, thời đại hội nhập xong rồi mọi thứ du nhập văn hóa nước ngoài các thứ, nhưng bây giờ mọi người vẫn mặc đồ Tây mà, đúng không? Cho nên là dĩ nhiên những cái cách diễn đạt, những cách biểu đạt nước ngoài du nhập ở Việt Nam nó chuyện hết sức bình thường, chả có gì phải build giữa cả đó. Đó là content của tập podcast ngày hôm nay. Nếu mà mọi người hứng thú có thể ấn follow chúng mình. Yeah, bây giờ thành chúng mình rồi, không phải mình nữa. Follow chúng mình để có thêm nhiều góc nhìn bổ ích hơn, những kiến thức bổ ích hơn. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.